Ngược về thời Minh, chương 427-1, Phô Cương ở đâu? 1. Góc truyện audio.com. Chính Đức Hoàng đế giải quyết dứt khoát, sau đó đến hậu cung thăm hỏi mẫu hậu một chút, thuật lại chuyện Ninh Vương mưu phản và lời đồn trong dân gian cho bà nghe, đồng thời mong mẫu hậu bớt buồn. Hai mẫu tử hàn huyên tâm sự một hồi, Chính Đức liền bãi giá trở về báo phòng. Cả đường y đều suy nghĩ đến chuyện Ninh Vương mưu phản, vừa về đến thư phòng mới thay long bào ra mặc thường phục vào, còn chưa kịp về đến hậu viện thăm ái phi nhất tiên thì một tiểu hoàng môn liền chạy đến như một làn khói, âm thanh the thé kêu lên. Hoàng thượng, chuyện lớn không hay rồi. Chính Đức kinh hãi, vội vàng quát. Chuyện lớn gì, Ninh Vương đã đến rồi à? Tiểu hoàng môn cũng ngây ngẩn, đáp lời. Ninh Vương, nô tài không rõ hoàng thượng nói gì, là các môn quan của Lục Khoa Thập Tam Đạo, Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện đến ạ. Mấy trăm người ngăn cản chặt chẽ cẩn mật ở cửa lớn báo phòng, không biết là nháo loạn cái gì, còn có các quan viên của lục bộ ti cũng không ngừng chạy vội đến đây nữa. Cẩm y vệ đã phong tỏa ở cửa rồi. Chính Đức chấn động, xua tay nói. Đi mau, hỏi xem bọn họ muốn gì, thật là buồn cười mà. Tiểu hoàng môn lại đi như một làn khói, chỉ một lúc sau đã trở về bẩm báo, bá quan văn võ đang quỳ ở cửa báo phòng, muốn xin hoàng thượng hủy bỏ việc thân chinh, bằng không bá quan sẽ quỳ mãi không dậy. Chính Đức Hoàng đế vỗ đầu một cái, chỉ cảm thấy cả đầu nóng lên, y không ngờ sau trận tẩy rửa lớn trước đó mấy ngày, thói quen tốt thích quỳ gối ép bức của đám môn quan vẫn chưa sửa được. Y tức giận thong thả tới lui một lát mới nói. Nói với bá quan, tạm thời lui đi, trở về bản ti làm việc, không được tiếp tục đến quấy rầy, bằng không thì đình trượng hầu hạ. Tiểu hoàng môn đến đại môn truyền chỉ, bá quan cố ý không nghe theo, người đến đây càng lúc càng nhiều. Đường Nhất Tiên cũng nghe được tin tức ở hậu cung, nàng vội vàng chạy đến tiền thính, Chính Đức cười khổ thuật lại sự việc một lần với nàng. Đường Nhất Tiên nghĩ một lát thì thở dài nói, bá quan đã kiên trì như vậy thì chi bằng hoàng thượng nghe theo lời phải đi. Phiên vương mưu phản đích thực là chuyện lớn làm lung lay căn cơ quốc gia, một khi xử lý không thỏa đáng thì thậm chí các phiên vương và quan viên địa phương lòng mang dã tâm đang quan sát từ xa cũng sẽ làm theo, vậy thì càng không ổn thỏa, hay là hãy để đại ca thiếp đi một chuyến vậy. Chính Đức đang muốn nói chuyện, lại có một tiểu thái giám chạy vào. Hoàng thượng, Dương Lăng cầu kiến. Hả, hắn đến rồi, mau mau tuyên vào. Dương Lăng vội vàng đi vào, Chính Đức vui mừng nói. Cửa lớn đã bị bá quan ngăn kín, không ngờ khanh có bản lĩnh xông vào đây. Dương Lăng cười khan nói. Cái này là thần trèo tường vào đây, không dám để bọn họ nhìn thấy. Chính Đức vui vẻ nói. Đúng nha, vẫn là Dương khanh có biện pháp. Khanh mau mau trèo tường về, triệu tập ngoại tứ gia quân, trẫm chuẩn bị một chút rồi cũng trèo tường ra ngoài, chúng ta nam hạ bình phản. Dương Lăng cười khổ nói. Hoàng thượng còn muốn lén chạy đi một chuyến sao? Thực ra theo thần thấy, không bằng để thần đi một lần vậy, thần nhất định không phụ kỳ vọng của hoàng thượng, mau chóng bình định phản loạn. Chính Đức Hoàng đế thở dài, nói. Ái khanh, khanh cũng cho rằng trẫm hiếu kỳ nên muốn thừa cơ nam hạ du ngoạn một chuyến sao? Ba người thành hồ, dư luận cực lớn mà, lời đồn được nói trên 100 lần thì sẽ biến thành thật. Lời đồn, góc truyện audio.com, liên quan đến thân thế của trẫm đã có người không ngừng lưu truyền từ khi trẫm làm thái tử, lúc đó thậm chí còn có tiểu dân có ý nghĩ hão huyền chạy đến mạo nhận là cha của trẫm. Tiên hoàng nhân từ căn bản không để ý đến đám ngu dân này, chỉ đuổi gã ra khỏi kinh thôi. Bây giờ Ninh Vương thân là hoàng thân quốc thích lại bịa đặt như vậy, đừng nói là dân chúng trong thiên hạ quan lại địa phương, dù là bá quan trong triều cũng có người đang hoài nghi. Nếu trẫm vẫn núp trong Tử Cấm Thành, há chẳng phải là đang chột dạ sao? Còn nữa, Ninh Vương là tông thất địa vị cực cao, quan địa phương đánh thế nào, đánh đến mức nào đều không tránh khỏi sẽ tay chân bị bó buộc, làm ngoại thần khó tránh khỏi có điều băn khoăn. Thứ ba, ái khanh à, trong triều không có quân lương để phát, điều động binh mã bình phản mà ngay cả quân lương còn không có để phát, lòng quân tất bị ảnh hưởng. Cho dù là phái khanh đi, các tướng lĩnh dưới tay lại một lòng yêu nước, khanh có thể đảm bảo những binh sĩ kia cũng đều có thể lấy đại cục làm trọng không? Nếu trẫm thân chinh thì chính là một sự bảo đảm, trẫm là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, chỉ nói một câu sau khi bình phản sẽ khao thưởng ba quân thì ai còn lo lắng trẫm sẽ quỵt nợ chứ? Phát trễ 1-2 tháng cũng không sao cả. Huống chi tuy Giang Nam không ổn, nhưng cũng vẫn bừng bừng sức sống, trẫm vẫn luôn mơ ước được đích thân ngắm nhìn, nhìn thương thuyền các nước lui tới rầm rộ, nhìn chiến hạm Đại Minh oai phong rong ruổi trên biển, cơ hội như vậy không phải dễ tìm, trẫm muốn xuất kinh một lần, khó lắm. Dương Lăng im lặng, nghĩ lại thì lời của Chính Đức rất có lý. Còn nữa, Đại Minh đang cải cách rất nhiều tục cũ lâu năm, rất nhiều vấn đề xảy ra trong việc thay đổi chế độ đều do quan viên địa phương viết tấu dâng lên, hoàng thượng lại dựa theo tấu chương mà quyết định. Nếu do hoàng thượng đích thân Nam Tuần quan sát dân tình cảnh vật ven đường, vậy thì chính là động lực không sao tả xiết đối với việc cải cách. Xã hội hiện đại tin tức lưu thông, sự truyền đạt chính lệnh của Trung ương, dân tình ở địa phương thông suốt không chút trở ngại, trong thời khắc quan trọng của cải cách thân là lãnh đạo cao nhất của chính quyền Trung ương mà còn đích thân đến địa phương thực địa khảo sát từng bước thực địa, đưa ra chỉ thị ngay tại chỗ thì sự cổ vũ và thúc đẩy đối với quan lại địa phương còn có uy lực hơn nhiều so với một tờ văn kiện nữa. Nghĩ đến đây, Dương Lăng khẽ gật đầu, nói. Hoàng thượng lo lắng rất phải, nhưng lén lút bỏ đi chỉ được một mà không được hai, đặc biệt là hành trình lần này không giống với lần đi Đại Đồng, đó là bí mật kết minh, còn đây là công khai bình phản, chính là phải công khai rời khỏi kinh sư chiêu cáo thiên hạ để dân chúng biết hoàng đế ngự giá thân chinh mới có thể bình định lòng dân, ổn định sĩ khí cho nên không thể che giấu bá quan. Chính đức hoàng đế nghe xong, bất đắc dĩ nói, khanh cho rằng trẫm muốn che giấu bọn họ sao, khanh xem, lần này không phải ngay cả khanh cũng trèo tường vào sao. Khanh bảo trẫm làm sao thuyết phục mấy tên đầu gỗ đó chứ? Dương Lăng trầm tư một lát, nửa cười nửa không nói. Không thuyết phục được thì áp đặt, dùng thế áp đặt bọn họ, tóm lại là làm cho bọn họ không thể ra mặt ngăn cản, để hoàng thượng có thể yên ổn xuất kinh thì được rồi. Chính đức hỏi ngược lại, làm sao áp đặt, ngay cả đình trượng trẫm đã mang ra rồi, nhưng... Gocchuyenaudio.com, mấy quan viên này không sợ chết nha. Dương Lăng cười nói, là người thì đều có mong muốn, những người này đều là trung thần, là kẻ không sợ chết, nhưng trung thần sợ nhất là gì? Chính đức và Đường Nhất Tiên hai mặt nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Trung thần còn có thứ sợ hãi sao? Dương Lăng mỉm cười, rốt cuộc chính đức đã xuất hiện ở cửa lớn báo phòng, bá quan văn võ xôn xao một trận. Chính đức mỉm cười nói, chư vị ái khanh bình thân, trời rét lạnh đừng có quỷ nữa. Tào lão phu tử của Hàn Lâm viện mái tóc bạc phơ cao giọng nói. Hoàng thượng không chịu thu hồi mệnh lệnh, chúng thần thà chết không đứng lên. Tân khoa Trạng Nguyên Thư Phân cũng nói. Hoàng thượng, văn võ cả triều đều đến khuyên nhủ hoàng thượng, lòng thần vô cùng chân thành, có trời đất chứng giám, xin hoàng thượng nghĩ lại. Chính đức hoàng đế cười nói. Nghĩ lại, trẫm đã nghĩ lại rồi. Chư vị ái khanh đứng lên đi, không cần phải quỳ nói chuyện. Mọi người vừa nghe thì mừng rỡ, đều rối rít bò lên đứng dậy, chỉ nghe tiếng vỗ quần áo phật một trận, khói bụi tung bay trong đám người, chính đức hoàng đế nín thở mà lùi lại hai bước, lúc này mới mỉm cười mà đứng lên. Dương Đình Hòa vui vẻ nói, hoàng thượng đồng ý thu hồi mệnh lệnh rồi ư, cách chương.